Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phương Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây từ Bangkok là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Tại sao số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Sài Gòn trong những ngày qua luôn duy trì ở mức cao?
Dạ vâng, cái con số người tử vong ấy thì đúng là nó vẫn cao. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là so với cả cái thời kỳ mà dịch bệnh lên tới đỉnh ấy thì nó cũng vẫn thấp hơn thưa anh ạ. Còn nói là tại sao nó vẫn cao thì bởi vì cái con số người nhiễm COVID hàng ngày thì vẫn rất là cao. Thí dụ như là ngày 30 tháng 11 đó thì Nga thấy rằng là con số nhiễm toàn Việt Nam là 13.966, tức là gần 14.000 người. Con số rất là cao so với cả tháng trước nữa. Thế còn ở thành phố Hồ Chí Minh riêng đó thì là một ngày vẫn trên 1.000 người bị mắc COVID mới ạ. Bởi vậy cho nên là cái con số mà chúng ta thấy tử vong hàng ngày hôm 30 tháng 11 nói rằng là gần 200 ca đó thì nó cũng tương ứng với con số bị mắc COVID mới thôi ạ. Giải thích tại sao mà con số hàng ngày nhiễm vẫn cao như vậy thì ông Nga nghĩ là một trong những cái khía cạnh chính của nó là bởi vì cái tình trạng là giãn cách xã hội đã được giải tỏa đi rất là nhiều. Nhịp sống tại các thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng chẳng hạn thì đã quay về rất là sôi nổi. Người dân đi ra ngoài đường rồi đi vào các quán ăn rồi vào những nơi công cộng nhiều. Bởi vậy cho nên là cái việc lây nhiễm chắc là nó cũng xảy ra thường xuyên hơn. Muốn quay trở lại cái việc mà không có lây nhiễm cao như vậy thì không có cách gì khác là lại phải quay lại cái tình trạng là giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt thôi ạ.
Nhưng mà cái số tử vong mà cao á, đồng nghĩa với các ca bệnh nặng mà phải nhập viện á, cũng nhiều. Cho nên là dẫn đến cái tử vong cao. Thì ở các nước khác á, khi mà người ta mở cửa, khi mà bắt đầu phụ thuộc vào tỷ lệ phủ vaccine cao ở trên cả nước á, thì luôn luôn người ta cũng phải tính tới sức chịu đựng của hệ thống y tế. Thì trong trường hợp ở Việt Nam thì tôi không hiểu là nó như thế nào, bởi vì là có bác sĩ đã bắt đầu than rồi, mà nhất là những cái khu chăm sóc đặc biệt thì quá nhiều bệnh nhân nặng, cho nên là buộc nhân viên y tế dĩ nhiên là họ phải làm việc nhiều hơn rồi, mà thường là luôn luôn rơi vào cái tình trạng khủng hoảng tinh thần thì họ không thể nào mà có thể cứu chữa hết được cho bệnh nhân, đúng không?
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Nga nghĩ là trong cái tính toán của Việt Nam thì dường như nó có hơi lệch so với cả các nước như là anh Quốc Vinh nói ở châu Âu chẳng hạn, ví dụ như là Anh Quốc thì khi mà giãn cách thì họ cũng tính tới cái việc là các bệnh viện sẽ quá tải như thế nào, rồi chăm sóc cho bệnh viên những cho bệnh nhân, những cái người mà có bệnh nền rồi những người bệnh nặng vân vân ra sao. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì cái tính toán của họ dường như là nó không được khớp lắm, bởi vậy cho nên là đúng là có tình trạng là các bệnh viện điều trị COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ đang hết công suất. Và các bác sĩ cũng như là các nhân viên y tế thì tỏ ra là rất là mệt mỏi, rất là chán nản. Một cái con số vô cùng đáng báo động đó là cái con số nhân viên y tế muốn bỏ việc. Nga thấy ở báo chí trong nước nói là hàng chục nghìn người hiện giờ đang muốn là rời khỏi ngành y tế. Mà nếu không có nhân viên y tế, không có các bác sĩ rồi y sĩ rồi y tá thì chắc chắn là cái tình trạng chữa bệnh cho bệnh nhân COVID sẽ rất là khó khăn trong tương lai. Hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh thì thấy rằng là các bệnh viện đã điều trị tới khoảng 15.000 các trường hợp, và trong đó thì hàng trăm người là đang phải thở máy, rồi cũng hàng chục người là đang phải can thiệp ECMO, tức là tim phổi nhân tạo. Bởi vậy cho nên là tình trạng cũng khá là căng thẳng rồi ạ.
Hiện tại thì có một vấn đề nữa là cái chuyện chích ngừa vaccine Pfizer cho trẻ em. Thì mới đây nghe đâu là có một vài ca tử vong ở trẻ em, thì không hiểu cái nguyên nhân là như thế nào, thì cũng không thấy báo chí có loan tin gì cả.
Thì thấy những cái thông tin ít ỏi đưa ra thì là có một nam học sinh ở Bắc Giang, một nữ học sinh ở Hà Nội, hai người này thì đã có sốc phản vệ sau khi nhận vaccine Pfizer và sau đó đã tử vong. Ngoài ra thì có một trường hợp một em bé trai 12 tuổi ở Bình Phước cũng tử vong sau khi tiêm vaccine. Thì Hồng Nga, khi mà nghe những cái thông tin đó thì đặt ra một cái câu hỏi là tại sao 12 tuổi mà đã phải vội tiêm vaccine, mà Bình Phước là một cái tỉnh cũng khá là xa xôi và dường như là ở những cái địa phương như vậy thì họ rất là cần vaccine để tiêm cho những người lớn tuổi rồi những người cần hơn, nhưng mà đã tiêm cho trẻ em 12 tuổi rồi. Và sau đó thì tiếp đến là cái việc khi mà tiêm vaccine Pfizer và tử vong như vậy thì liệu họ đã có cái giải thích rõ ràng là tiêm như thế nào, sốc phản vệ như thế nào hay không cho gia đình cũng như là cho cộng đồng để tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao mà lại có thể tử vong như vậy. Bởi vì là cái lứa tuổi đó là lứa tuổi thứ nhất là ít mắc COVID một cách nặng và thứ hai là cái tử vong rất là thấp. Thì thưa quý vị, là Hồng Nga cũng đi tìm hiểu đấy, thì thấy rằng là bây giờ ngành y tế lúng túng trong cái việc giải thích về cái hai ca tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội. Và họ nói rằng là chết là do sốc phản vệ, tức là có cái phản ứng đối với vaccine chung chung chứ không phải riêng với cả loại vaccine Pfizer. Sở dĩ họ nói như vậy thì Nga cho rằng là bởi vì họ nghĩ là sẽ gây ra một cái tâm lý sợ tiêm vaccine nếu như là cái nguyên nhân tử vong được chỉ ra là rõ ràng là do phản ứng đối với vaccine. Bởi vậy cho nên là họ không muốn nói rõ, dường như là muốn hướng cái dư luận tới cái việc là hai em đó về cơ địa cho nên là có thể phản ứng với bất cứ loại vaccine nào chứ không chỉ vaccine COVID. Thế nhưng mà thực ra rõ ràng là hai em đó sau khi nhận vaccine COVID Pfizer thì đã tử vong, và họ phải có trách nhiệm giải thích một cách rất là khoa học và minh bạch cho không những là thân nhân của hai em này mà với cả dư luận xã hội nữa, là rõ ràng là tình trạng tử vong sau khi tiêm vaccine là có và không thể nào mà bảo đảm được 100% không có tử vong. Thế nhưng mà phòng tránh như thế nào và cần phải tiêm như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu vừa phòng bệnh thế nhưng mà vừa phòng tránh tử vong ạ?
Nhưng mà nó có một cái thực tế đó là Việt Nam gần đây có được tặng những cái lô vaccine Pfizer chẳng hạn, thì thường thường là những cái lô vaccine đó nó đã gần hết hạn rồi, cho nên là các nước người ta mới nhanh chóng giúp cho Việt Nam. Nhưng mà hình như là ở Việt Nam á, cái cơ sở hạ tầng rồi cái cách bảo quản và cái cách phân phát tiêm chủng vaccine, đặc biệt là vaccine Pfizer, tức là cần phải có cái hệ thống bảo quản nó phức tạp hơn đó, thì như làm không kịp. Cho nên là nói đến cái chuyện phải gia hạn sử dụng, gia hạn sử dụng làm sao được hả Hồng Nga?
Dạ vâng, không, thực ra thì cái việc mà gia hạn sử dụng thì là theo như Nga biết là cơ quan kiểm soát cũng như là quản lý dược phẩm ở Hoa Kỳ chẳng hạn thì họ cũng đã có cho phép một số trường hợp, một số cái lượng vaccine Pfizer được gia hạn sử dụng, tức là thêm vài tháng sau khi mà cái hạn sử dụng chính thức ban đầu hết hạn đó. Thì với cái tính toán là cái chất lượng của vaccine nó sẽ không thay đổi nhiều và vẫn có thể sử dụng được trong khoảng 2 đến 3 tháng sau đó. Thế nhưng mà cái điều kiện dự trữ cũng như là đông lạnh vaccine phải được tuân thủ một cách triệt để, tức là phải âm 90 độ và vận chuyển trong cái tình trạng như vậy để tới khi sử dụng thì mới giã lạnh. Thế nhưng mà đúng là như anh Quốc Vinh vừa nói thì cái việc mà dự trữ và bảo quản vaccine ở Việt Nam là một cái vấn đề rất là lớn, bởi vì là với cái lượng vaccine được tiếp nhận một cách cấp tập như vậy, với lãnh đạo Việt Nam đi khắp các nơi rồi xin nước này, xin nước kia, rồi từ quỹ này, từ quỹ kia, và cũng có cái tình trạng là những nước mà đưa vaccine cho Việt Nam thì thực tế là cái lượng vaccine của họ sắp hết hạn rồi thì họ mới chuyển cho các nước khác sử dụng, bởi vì chính bản thân họ cũng đang cần vaccine. Bởi vậy cho nên là cái câu hỏi đặt ra là cái quá trình vận chuyển và dự trữ vaccine ở Việt Nam như thế nào thì không thấy chính phủ cũng như là ngành y tế cũng như là báo chí nói tới. Và Hồng Nga nghĩ là đó là cái câu hỏi lớn nhất mà hiện giờ giới chức phải trả lời cho công luận, bởi vì là đã có những cái trường hợp xảy ra là có 3 thiếu nhi tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer.
Vào lúc này thì nếu như mà tra cứu ở trên mạng tìm hiểu thì rất là ít, nếu không nói là không có thông tin gì hết về cái chuyện này. Cho nên là trong những ngày tới thì nếu như có những cái tin gì thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Sang một chuyện khác thưa quý vị, là Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc vừa có chuyến thăm Nga thì đã có hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 30. Sau đó thì hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược đến năm 2030. Thì tại sao lại có cái chuyến thăm này và vào một cái thời điểm như thế này? Điều đó nói lên cái điều gì không Nga?
Dạ vâng, thực ra thì ông Nguyễn Xuân Phúc thì đang có một cái chuyến công du ở phương Tây, thì ông cũng thăm Thụy Sĩ trước khi đến Nga. Thì ông Nga nghĩ là đây là trong một cái nỗ lực chung đối với cả chính phủ Việt Nam, là hiện giờ họ đang muốn tăng cường cái quan hệ với tất cả các nước và nhất là những nước phương Tây để tranh thủ, thí dụ như là cảm tình về cái việc mà cung cấp vaccine cho Việt Nam chẳng hạn, hay là giúp Việt Nam phục hồi lại nền kinh tế sau cái đại dịch này. Thì Nga là nước mà một trong những nước ít ỏi Việt Nam có cái quan hệ gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Cho nên là cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga thì là một cái điều tất yếu thôi ạ. Thì báo chí Việt Nam thì tung hô cái sự kiện này và nói rằng là đây là một cái dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Nga. Thế nhưng mà thực sự thì hiện giờ cái chủ trương chung của chính phủ Nga, theo Nga biết là họ muốn mở rộng cái ảnh hưởng của họ ở châu Á trước cái việc là Trung Quốc và Mỹ hiện giờ đang tranh giành cái ảnh hưởng của mình, thì Nga họ cảm thấy là đang có một cái cơ hội cho họ để tăng cường ảnh hưởng ở trong cái khu vực mà các quý vị cũng biết rằng là Nga thì rất là mạnh về ngành dầu lửa và khu vực Biển Đông chẳng hạn, thì được cho là khu vực có nhiều tiềm năng về dầu lửa, cho nên là cái việc Nga họ tranh thủ cái cơ hội này để nhảy vào cái thị trường đó thì cũng là dễ hiểu thôi. Và khi mà họ đã muốn tăng cường cái ảnh hưởng của họ ở châu Á thì họ phải tăng cường ảnh hưởng cũng như là quan hệ đối với cả các nước ASEAN, và đặc biệt là Việt Nam là cái nước mà đã tham gia các cái chương trình hợp tác với Nga, rồi trước đó là Liên Xô từ rất là nhiều năm rồi, có thể gọi là đồng minh một cách truyền thống của Nga trong nhiều năm nay. Thế cho nên là nó cũng không phải là một cái dấu mốc lịch sử như họ nói, mà là một cái điểm nhấn nữa trong cái quan hệ giữa Nga và Việt Nam, theo Nga nghĩ là đã phát triển gần như là cả thế kỷ nay rồi ạ.
Cũng dễ hiểu là trong trường hợp này đó, thì như Hồng Nga nói là Nga muốn tăng cường cái ảnh hưởng của mình ở trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và họ có cái lợi điểm là lâu nay là họ đã có một cái vị trí, tức là có cái thị phần về năng lượng và dầu khí ở trong khu vực phải nói là rất là đáng kể rồi, mà một trong những cái nơi mà họ gần như là đặt căn cứ luôn là Việt Nam rồi, đã khai thác từ bao lâu nay. Cho nên là cái chuyến thăm này thì cũng là cái dịp để cho ông Putin củng cố cái nguồn năng lượng dầu khí ở trong khu vực cho Nga. Nhưng mà tôi không hiểu là về phía Việt Nam thì họ được thêm cái gì? Bây giờ đã giữa ông Trung Quốc và ông Mỹ, đứng giữa hai ông đó thì cũng đã là đu dây rồi, bây giờ thêm ông thứ ba nữa thì như thế nào?
Dạ vâng, cái câu hỏi đó thì thực sự rất là thú vị. Nga nghĩ là đúng là cái việc mà đang phải thăng bằng cái quan hệ giữa Nga rồi giữa Hoa Kỳ rồi giữa Trung Quốc rồi bây giờ lại thêm Nga nữa, thì nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy ra là nó cái ba chân thì bao giờ nó cũng vững hơn là hai chân, cho nên là ông Việt Nam chắc là cũng đang toan tính rằng nếu mà mở rộng cái quan hệ với một nước cũng lớn nữa và mạnh nữa, nhất là về mặt quốc phòng và an ninh, thì nó sẽ có lợi cho Việt Nam hơn là chỉ có quan hệ với cả hai nước là Hoa Kỳ và Trung Quốc, và phải rất là thận trọng trong việc cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn đó. Thế còn về phía Nga đấy thì ngoài cái quan tâm về năng lượng và dầu khí ở Việt Nam, thì Nga biết rằng là về mặt quốc phòng và về mặt an ninh thì Nga hiện giờ vẫn là quốc gia đứng hàng đầu, đứng số 1 trên thế giới trong cái việc cung cấp các cái phương tiện kỹ thuật cũng như là các thiết bị quốc phòng và an ninh cho Việt Nam. Cái đó thì chưa thể nào thay đổi được, nhất là trong nhiều năm tới, bởi vì là quý vị cũng biết rằng là trong cái quốc phòng, nó thiết bị quốc phòng thì không phải là thay đổi trong vài năm mà được. Và Việt Nam chẳng hạn đã mua rất là nhiều thiết bị và trang bị quốc phòng từ Nga. Cái đó thì nó sẽ còn ở Việt Nam cả hàng chục năm tới. Cho nên là cái quan hệ với Nga trong cái lĩnh vực đó thì vẫn là được xếp hàng đầu thôi ạ. Quý vị có nhớ là vài năm trước thì Việt Nam mua 6 tàu ngầm hạng kilo từ Nga chẳng hạn. Thì những chiếc tàu ngầm đó hiện giờ đang phải chuẩn bị được đưa ra để hoạt động một cách tích cực ở Biển Đông, bởi vì là các nước trong khu vực cũng đang có cái hạm đội tàu ngầm càng ngày càng phát triển, nhất là Trung Quốc. Và nếu mà không có cái trình độ tương ứng thì Việt Nam sẽ rất là bị mất cái vị thế ở Biển Đông, và bởi vậy thì họ vẫn phải duy trì cái quan hệ cực kỳ là mật thiết với Nga trong cái lĩnh vực đó. Rồi ngoài tàu ngầm ra thì còn các loại tàu biển, các tàu chiến, rồi máy bay chẳng hạn. Thì chúng ta có thể thấy một cách rất là dễ dàng là quan hệ với Nga vẫn là quan hệ hàng đầu trong cái khía cạnh về quốc phòng và an ninh, thưa anh ạ.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.